Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị lắng nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ Năm ngày 21 tháng 11 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thanh Tuyền và Văn Thao theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha Francisco tiếp các tham dự viên hội thảo chung về thách đố giáo dục cho người trẻ Hồi giáo và Kitô giáo.
Vatican, sáng thứ Tư ngày 20 tháng 11, gặp gỡ các tham dự viên hội thảo chung lần thứ 12 giữa Trung tâm Đối thoại Liên tôn và Liên văn hóa của Iran và Bộ Đối thoại Liên tôn của Tòa Thánh về chủ đề việc giáo dục giới trẻ là một thách đố đối với Hồi giáo và Kitô giáo. Đức Thánh Cha nhắc lại vai trò và chứng tá của ông bà trong việc giáo dục tôn giáo cho các thế hệ con cháu.
Hội thảo diễn ra tại Roma từ ngày 19 đến ngày 20 tháng 11 bàn về khái niệm giáo dục trong Hồi giáo và Kitô giáo, những cơ hội và những thách thức của giáo dục trong thế giới ngày nay từ quan điểm của Hồi giáo và Kitô giáo và việc giáo dục giới trẻ như một bối cảnh đối thoại và sự hợp tác giữa hai giáo hội. Ngỏ lời với các tham dự viên, Đức Thánh Cha nhắc đến việc thăng đức Tổng giám mục Dominic Joseph Martel của Tehran Isfahan làm Hồng Y. Ngài khẳng định rằng sự lựa chọn này thể hiện sự gần gũi và quan tâm đối với giáo hội Iran và toàn thể đất nước. Ngài cũng bày tỏ rằng Ngài rất quan tâm đến số phận giáo hội công giáo ở Iran, được ví như một đàn chiên nhỏ. Ngài nói, tôi ý thức được hoàn cảnh của giáo hội và những thách thức mà giáo hội được kêu gọi phải đối diện để tiếp tục cuộc hành trình của mình, làm chứng cho Chúa Kitô và đóng góp dù kín đáo nhưng đầy ý nghĩa cho lợi ích của toàn xã hội, không phân biệt tôn giáo, sắc tộc hay chính trị. Nói về thách đố giáo dục giới trẻ, đặc biệt là trong gia đình, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng gia đình, cái nôi của sự sống, là nơi giáo dục đầu tiên, nơi chúng ta bước những bước đầu tiên và học cách lắng nghe, công nhận người khác, tôn trọng họ, giúp đỡ họ và sống chung với họ. Ngài nêu lên một yếu tố chung của các truyền thống tôn giáo, đó là sự đóng góp giáo dục của người già dành cho giới trẻ. Đức Thánh Cha nói, với sự khôn ngoan, ông bà đảm bảo việc giáo dục tôn giáo cho con cháu đóng vai trò là mối liên kết quyết định trong mối quan hệ gia đình giữa các thế hệ. Lòng đạo đức này được truyền bá không kiểu cách, nhưng bởi những bằng chứng từ cuộc sống và vì thế phải được coi là có giá trị lớn lao cho sự phát triển của giới trẻ. Đức Thánh Cha cũng nêu lên thách đố chung về giáo dục đối với các Kitô hữu và người Hồi giáo trong các hoàn cảnh hôn nhân phức tạp mới với sự khác biệt về tôn giáo và nói rằng trong những bối cảnh gia đình này chúng ta có thể nhận ra một vị trí đặc biệt dành cho đối thoại liên tôn. Theo Đức Thánh Cha, sự suy yếu về đức tin và thực hành tôn giáo ở một số xã hội có ảnh hưởng trực tiếp đến gia đình. Vì lý do này, gia đình cần sự hỗ trợ của mọi người, kể cả sự hỗ trợ của nhà nước, nhà trường, cộng đồng tôn giáo và các tổ chức khác để thực hiện sứ mạng giáo dục của nó một cách tốt nhất. Cuối cùng, Đức Thánh Cha lưu ý rằng, việc giáo dục các thế hệ trẻ được thực hiện thông qua sự hợp tác huynh đệ trên con đường tìm kiếm Thiên Chúa. Trong cuộc tìm kiếm này, chúng ta không bao giờ mệt mỏi khi lên tiếng và hành động vì phẩm giá và quyền lợi của mỗi người và mỗi cộng đồng.
Buổi hòa nhạc với người nghèo năm 2024.
Vatican, buổi hòa nhạc với người nghèo lần thứ 5 sẽ được tổ chức tại hội trường Phaolô 6 ở Vatican vào ngày 7 tháng 12 với sự tham gia của Hans Zimmer, người đoạt giải Oscar.
Giống như mọi năm, buổi hòa nhạc sẽ được hướng dẫn bởi Đức ông Marco Frisina và nhà soạn nhạc Dario Vero cùng với Tina Guo, nghệ sĩ cello được đề cử giải Grammy. Hans Zimmer, nhà soạn nhạc của một số bản nhạc phim nổi tiếng và hay nhất mọi thời đại, bao gồm The Lion King, Gladiator, Cướp biển vùng Caribe, Interstellar và Trân Châu Cảng, sẽ chơi và giới thiệu các tác phẩm nổi tiếng nhất của ông. Tất cả đều được hỗ trợ bởi dàn nhạc Nova Opera, gồm 70 nhạc sĩ từ khắp châu Âu và 250 thành viên của ca đoàn giáo phận Roma. Ngoài ra, còn có Serena Altieri, một nữ diễn viên nổi tiếng người Ý. Diễn viên này sẽ trình bày sự kiện và hát một số bài hát. Thông cáo báo chí chính thức cho biết cũng sẽ có một số khách mời danh dự. 3.000 anh chị em nghèo thuộc mọi ngôn ngữ và tôn giáo sẽ được mời tham gia thông qua Bộ Phục vụ Bác Ái, Sở Từ Thiện của Đức Thánh Cha và nhiều hiệp hội tình nguyện hỗ trợ họ hàng ngày. Sau đó, họ sẽ nhận được gói bữa ăn tối đóng hộp và những món đồ tiện dụng khác. Thông cáo chính thức của sự kiện cho biết, những anh chị em khốn khó nhất sẽ tham gia thông qua Bộ Bác Ái và nhiều hiệp hội có mặt trong khu vực, bao gồm Caritas Roma, Cộng đoàn Thánh Egidio, Hội Hiệp sĩ Manta, Hội Thánh Phêrô, Trung tâm Astanli dành cho người tị nạn, Adli của Roma và Cộng đoàn Gioan 23. Ra đời vào năm 2015 từ ý tưởng của Riccardo Rossi và Gualtiero Ventura, được tổ chức bởi Nova Opera với sự chỉ đạo nghệ thuật của đức ông Marco Frisina. Buổi hòa nhạc với người nghèo trong những năm qua đã tự khẳng định đây là một sự kiện nghệ thuật độc đáo, một sự kiện của tình liên đới và gần gũi. Một hành trình âm nhạc để tôn vinh vẻ đẹp và lòng bác ái thông qua ngôn ngữ nghệ thuật phổ quát. Sự kiện này được tài trợ bởi Bộ Phục vụ Bác Ái, Sở Từ Thiện của Đức Thánh Cha, Bộ Văn hóa và Giáo dục, Học viện Tòa Thánh về Thánh Nhạc.
Tại G20, Đức Hồng Y Parolin kêu gọi các nước giàu xóa nợ cho các nước đang phát triển.
Brazil, tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Brazil, phát biểu về chủ đề Cải cách các thể chế quản trị toàn cầu, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Parolin đã đặt ra thách đố đối với các nước giàu về việc xóa nợ cho các nước đang phát triển và chịu trách nhiệm về các quyết định trong quá khứ của họ.
Phát biểu trước Chủ tịch Hội nghị Thượng đỉnh vào thứ Hai, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh đã nhấn mạnh đến sự chuyển dịch quyền lực từ các quốc gia dân tộc sang các tổ chức đa quốc tế đã diễn ra trong thế kỷ qua. Đức Hồng Y Parolin chỉ ra rằng, sau Thế chiến thứ Hai, số các quốc gia giành được độc lập gia tăng và thay đổi cấu trúc của bối cảnh chính trị thế giới. Do đó, các tổ chức đa phương quốc tế dường như đang gặp phải những thách đố trong việc đáp ứng các yêu cầu của thế kỷ 21. Như một giải pháp, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh kêu gọi sự thay đổi, một sự suy nghĩ lại về các khuôn khổ sẽ tạo điều kiện cho sự hợp tác quốc tế hiệu quả. Ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo hòa bình và ổn định, đồng thời học cách phản ứng với những thách đố mới và tạo ra các cơ chế toàn cầu có thể ứng phó với các vấn đề về môi trường, sức khỏe cộng đồng, văn hóa và xã hội, cũng như trí tuệ nhân tạo. Theo ngài, tất cả những diễn biến này phải tôn trọng các quyền cơ bản của con người với các quyền xã hội và chăm sóc môi trường. Tham chiếu đến tông huấn Laudate Deum của Đức Thánh Cha Francisco, Đức Hồng Y Parolin đã cảnh báo về một quyền lực toàn cầu tập trung vào một người hoặc một nhóm người tinh hoa có quyền lực quá mức. Bất kỳ cải cách nào trong tương lai đối với các chính phủ trên thế giới đều phải tính đến các nguyên tắc bổ trợ và sự tham gia bình đẳng để các quy tắc toàn cầu hiệu quả có thể cho phép cung cấp sự bảo vệ toàn cầu. Để làm được điều này, ngài đề xuất rằng các quốc gia giàu có hơn phải thừa nhận tác động của các quyết định trong quá khứ của họ và xóa nợ cho các quốc gia không bao giờ có khả năng trả nợ. Ngài nói, hơn cả vấn đề về lòng quảng đại, đây là vấn đề về công lý.
Đức Tổng Giám mục Gallagher thăm Cameroon kỷ niệm 10 năm ký hiệp định khung.
Yaoundé. Trong bài nói chuyện tại Đại học Công giáo Trung Phi ở thủ đô Cameroon vào ngày 19 tháng 11, Đức Tổng Giám mục Paul Chad Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh đã nhắc lại rằng ngoại giao của Tòa Thánh với các quốc gia châu Phi là nhằm phục vụ nhân loại, tập trung vào việc duy trì tự do của giáo hội, ngay cả trong bối cảnh chính trị thay đổi và bảo vệ công ích.
Buổi viếng thăm Đại học Công giáo là ngày cuối cùng trong chuyến viếng thăm 4 ngày đến Cameroon của Ngoại trưởng Tòa Thánh. Nhân dịp kỷ niệm 10 năm Tòa Thánh ký kết hiệp định khung với quốc gia châu Phi này, Đức Tổng Giám mục nhấn mạnh trong bài nói chuyện rằng các thỏa thuận được Tòa Thánh ký kết là một khía cạnh cơ bản của truyền thống ngoại giao lâu đời của giáo hội công giáo. Trong khi vẫn là một thực thể đậm tính thiêng liêng, giáo hội cũng là một tác nhân quan trọng trong quan hệ ngoại giao đa phương với gần như mọi quốc gia trên thế giới và với các tổ chức quốc tế như Liên Hiệp Quốc. Cách riêng với các nước châu Phi, Ngoại trưởng Tòa Thánh nói, giáo hội công giáo đã có sự hợp tác lâu dài và phong phú với các quốc gia này. Ngài cũng lưu ý rằng, mối quan hệ giữa châu Phi và Vatican đã có từ nhiều thế kỷ trước, với các thỏa thuận ban đầu được ký kết với Tunisia và Congo thuộc Bỉ. Trong thời gian này, Tòa Thánh đóng vai trò là tiếng nói cho các tín hữu và giáo sĩ địa phương, dần dần tham gia vào các công ước liên quan đến các vùng lãnh thổ thuộc địa. Đức Tổng Giám mục Gallagher lưu ý, Khi thời thuộc địa kết thúc, hoạt động ngoại giao của tòa thánh tại châu Phi phát triển nhiều hơn. Ngày nay, 51 trong số 54 quốc gia châu Phi duy trì quan hệ ngoại giao ổn định với tòa thánh. Những mối quan hệ này được hướng dẫn bởi các nguyên tắc của Công đồng Vaticano thứ hai, nhằm mục đích duy trì tự do tôn giáo, không phân biệt và bảo vệ công ích. Khi ký kết các thỏa thuận với các quốc gia, giáo hội không còn tìm kiếm các đặc quyền như trước đây nữa, nhưng chỉ đơn thuần tuyên bố lợi ích của tự do tôn giáo cho giáo hội công giáo và người dân. Kết thúc bài phát biểu, Đức Tổng Giám mục nhấn mạnh rằng ngoại giao của tòa thánh là phục vụ giáo hội và nhân loại. Để duy trì quyền tự do của giáo hội được bảo vệ trước những thay đổi chính trị và là nguồn lực quan trọng để các cộng đồng địa phương thúc đẩy các dấn thân tông đồ của họ đối với phẩm giá con người. Ngài bày tỏ hy vọng rằng hiệp định khung với Cameroon sẽ mang lại nhiều thành quả hơn nữa cho phúc lợi của các Kitô hữu và công dân của đất nước, đặc biệt của những người dễ bị tổn thương nhất. Vatican, thứ Ba ngày 19 tháng 11, đánh dấu 1.000 ngày Ukraine bị Nga tấn công. Đức Thánh Cha gửi thư cho Đức Tổng Giám mục Visvandas Kulbokas, sứ thần tòa thánh tại Ukraine, bày tỏ sự gần gũi với dân tộc tử đạo, nhấn mạnh, Chúa sẽ có lời cuối cùng đối với thảm kịch to lớn này.
Đức Thánh Cha viết, tôi biết rõ rằng không có lời nào của con người có thể đủ để bảo vệ mạng sống người dân Ukraine khỏi những vụ đánh bom hàng ngày, cũng không thể đủ để an ủi những người đang khóc thương người chết, chữa lành vết thương, đưa trẻ em về nhà, trả tự do cho tù nhân hoặc phục hồi công lý và hòa bình. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha nói thêm, chính vì hòa bình mà Ngài cầu nguyện để một ngày nào đó, hòa bình một lần nữa vang lên trong các ngôi nhà, gia đình và đường phố của Ukraine. Trong thư gửi đến vị đại diện của mình tại đất nước này, Đức Thánh Cha cũng nhắc đến phút mặc niệm toàn quốc mà mỗi ngày vào lúc 9 giờ sáng người dân Ukraine thực hiện để tưởng nhớ các nạn nhân chiến tranh, trẻ em và người lớn, dân thường và binh lính, cũng như các tù nhân bị giam giữ trong những điều kiện khủng khiếp. Nghĩ đến những người này, Đức Thánh Cha cầu nguyện với Thánh Vịnh 121, ơn phù hộ tôi đến từ Đức Chúa là đấng dựng nên cả đất trời, đồng thời nhấn mạnh rằng lời cầu nguyện này nhắc nhở chúng ta về sự giúp đỡ của Chúa đến ngay cả trong những thời điểm đen tối. Ngài viết, nguyện xin Chúa an ủi tâm hồn chúng ta và củng cố niềm hy vọng rằng khi người gom hết mọi giọt nước mắt đã rơi và xét xử mọi sự, người vẫn luôn ở bên chúng ta, ngay cả khi những nỗ lực của con người dường như không mang lại kết quả gì. Trong thư gửi sứ thần tòa thánh, Đức Thánh Cha nhắc lại lời cầu nguyện cho hòa bình, điều mà từ khi được bầu chọn làm giáo hoàng, Ngài không ngừng lặp lại. Ngài xin cho mọi trái tim được hoán cải để thúc đẩy đối thoại và hòa hợp. Kết thúc thư, Đức Thánh Cha ban phép lành cho các giám mục, linh mục, những mục tử vẫn kiên định trong sứ vụ đồng hành và hỗ trợ các tín hữu tại Ukraine. Ngài cũng gửi lời chúc lành cho toàn thể người dân Ukraine, bày tỏ tin tưởng rằng Chúa sẽ có lời cuối cùng đối với thảm kịch to lớn này.
Ngày 7 tháng 12, khánh thành hang đá và thắp sáng cây thông Giáng sinh tại quảng trường Thánh Phêrô.
Vatican, Phủ Thống đốc Thành Vatican thông báo, vào ngày 7 tháng 12 tới đây, Đức Hồng Y Fernando và Sơ Rafael là Chủ tịch và Tổng Thư ký Phủ Thống đốc Thành Vatican sẽ khánh thành hang đá và thắp sáng cây thông tại quảng trường Thánh Phêrô.
Hang đá Giáng sinh được khánh thành vào lúc 18 giờ 30 phút thứ Bảy, ngày 7 tháng 12. Mô phỏng một đầm lớn sống động, phong phú với hơn 100 đảo nhỏ của thị trấn Grado ở Ý. Bối cảnh được chọn là những năm đầu thế kỷ trước khi hàng trăm người Grado vẫn còn sống ở khu vực này. Được 40 tình nguyện viên thực hiện bằng cây sậy đặc trưng của ngư dân. Công trình sẽ có nhiều chi tiết phong phú, trong đó có cả thảm thực vật bản địa và môi trường sống của loài chim ở đây. Một hang đá Giáng sinh khác cũng sẽ hiện diện tại Đại Thính đường Phaolô 6 với tên gọi Giáng sinh Bethlehem 2024, nhằm tưởng nhớ thánh địa và được thực hiện bởi hai nghệ nhân đến từ Bethlehem, Johnny Adonia và Father Nastas Misquasi. Cây thông được thắp sáng vào chiều thứ Bảy cao 29 mét đến từ Ledro của Trentino, một đô thị rải rác với khoảng 5.000 cư dân ở Trentino Alto Adige. Cơ quan lâm nghiệp đã tuân theo các yêu cầu của sở vườn và môi trường của chính quyền quốc gia thành Vatican về việc lựa chọn cây thông này. nghĩa là nằm ở vị trí có thể tiếp cận và được che phủ bằng cành cây. Việc lựa chọn được thực hiện tuân thủ tính bền vững, do đó cây được chọn là một cây trưởng thành hơn và sẽ được thay thế tự nhiên. Ngoài cây thông được chọn cho quảng trường, những cây thông nhỏ hơn khác cũng được mang đến Vatican. Được trang trí bởi các hiệp hội và công dân của Ledro, Antogarda và các thành phố từ một địa phương của Đức và 8 đô thị ở Cộng hòa Séc. Những cây này sẽ được trưng bày trong các văn phòng và tòa nhà của Vatican. Trong ngày khánh thành hang đá và thắp sáng cây thông Giáng sinh, vào buổi sáng, Đức Thánh Cha sẽ có buổi tiếp kiến dành cho các phái đoàn tặng hang đá và cây thông Giáng sinh. Cây thông và hang đá Giáng sinh sẽ được trưng bày cho đến lễ Chúa Giê-xu chịu phép rửa, Chúa Nhật ngày 12 tháng 1 năm 2025, kết thúc mùa Giáng sinh.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 21 tháng 11 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý thính giả, trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 20 tháng 11, Đức Thánh Cha đã chia sẻ về hoạt động thánh hóa giáo hội của Chúa Thánh Thần thông qua các đặc sủng người ban cho các Kitô hữu. Chúa Thánh Thần xây dựng giáo hội thân thể Chúa Kitô bằng việc tuôn đổ các ơn đặc sủng. Đức Thánh Cha giải thích rằng các đặc sủng trong tất cả sự đa dạng phong phú là những ân sủng đặc biệt được ban cho các cá nhân để xây dựng giáo hội trong sự hiệp nhất và thánh thiện. Ngài mời gọi các tín hữu khám phá lại các đặc sủng, để việc hiểu được sự phong phú của các đặc sủng giúp đánh giá cao vai trò của giáo dân trong giáo hội. Vì giáo dân có những đặc sủng và ân sủng riêng mà họ đóng góp một cách đặc biệt cho sứ mạng của giáo hội trên thế giới. Đây không phải là những khả năng ngoạn mục, nhưng là những món quà bình thường có giá trị phi thường vì được Chúa Thánh Thần linh hứng. Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta rằng những ân sủng này, dù lớn hay nhỏ, đều phục vụ cho đức ái, tình yêu của Chúa Kitô là nguồn gốc của các ân sủng và các ân sủng hướng đến tình yêu Chúa. Đức Thánh Cha nhắc nhở các tín hữu hãy cảm tạ Chúa Thánh Thần đã tô điểm cho giáo hội bằng những ân sủng đa dạng này và cầu xin người tiếp tục ban dồi dào các đặc sủng cho giáo hội. Đoạn Kinh Thánh được đọc vào đầu buổi tiếp kiến chung, trích từ thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi các tín hữu Corinto. Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một thần khí. Có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người. Thần khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách là vì ích chung. Nhưng chính thần khí duy nhất ấy làm ra tất cả những điều đó và phân chia cho mỗi người mỗi cách tùy theo ý của người. Đức Thánh Cha bắt đầu bài giáo lý như sau.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em.
Nelle ultime tre catechesi abbiamo parlato dell'opera santificatrice dello Spirito Santo che si attua nei sacramenti, nella preghiera e seguendo l'esempio della Madre di Dio.
Trong ba bài giáo lý vừa qua, chúng ta đã nói về hoạt động thánh hóa của Chúa Thánh Thần được thực hiện qua các bí tích, trong việc cầu nguyện và trong việc noi gương Mẹ Thiên Chúa. Nhưng chúng ta hãy lắng nghe một đoạn nổi tiếng của Công đồng Vaticano thứ hai. Chúa Thánh Thần không chỉ thánh hóa và dẫn dắt dân Chúa nhờ các bí tích và các tác vụ của giáo hội, hướng dẫn và trang điểm dân Chúa bằng các nhân đức, mà còn phân phát các ân huệ cho mỗi người theo ý người muốn. Cả chúng ta cũng có những ân huệ cá nhân mà chính Chúa Thánh Thần ban cho mỗi người chúng ta. Do đó, đã đến lúc chúng ta phải nói về cách tác động thứ hai của Chúa Thánh Thần trong giáo hội, đó là hoạt động qua các đặc sủng. Đây là một từ ngữ hơi khó hiểu và tôi sẽ giải thích nó. Có hai yếu tố để giúp xác định đặc sủng là gì. Thứ nhất, đặc sủng là hồng ân được ban vì lợi ích chung. Nói cách khác, đặc sủng chủ yếu và thông thường không nhằm mục đích thánh hóa con người, nhưng là để phục vụ cộng đoàn. Thứ hai, đặc sủng là ân sủng được ban cho một người, hay đặc biệt là một số người, không phải cho tất cả mọi người theo cùng một cách. Đây là điều phân biệt đặc sủng với ơn thánh hóa, với các nhân đức đối thần và với các bí tích, vốn là những điều cùng được ban chung cho tất cả mọi người. Đặc sủng được ban cho một người hay cho một cộng đoàn cụ thể. Công đồng cũng giải thích với chúng ta điều này. Công đồng nói rằng, Chúa Thánh Thần ban những ân sủng đặc biệt cho các tín hữu thuộc mọi phẩm trật. Nhờ đó, người làm cho họ thích hợp và sẵn sàng đảm nhận những công việc và chức vụ hữu ích cho việc canh tân và mở rộng giáo hội hơn nữa. Theo những lời của Thánh Tông Đồ đó là, thần khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách vì lợi ích chung. Các đặc sủng là những viên ngọc quý hay đồ trang sức mà Chúa Thánh Thần ban để làm cho hiền thê của Chúa Kitô trở nên xinh đẹp. Như vậy, chúng ta hiểu tại sao tài liệu của công đồng kết thúc bằng lời khuyên sau đây. Dù là ơn thật đặc biệt hay thật đơn sơ, hoặc được ban rộng rãi cho nhiều người, những đặc sủng này phải được lãnh nhận với lòng tri ân và niềm an ủi, vì đó là những ơn thích hợp và hữu ích cho những nhu cầu của giáo hội. Tài liệu của công đồng không đơn thuần chỉ là một tài liệu được viết thật hay, bởi vì chính Chúa Thánh Thần đã tự xác nhận điều này bằng các hành động. Trong bài giảng thánh lễ truyền dầu thứ năm tuần thánh năm 2012, Đức Biên Đức 16 đã tuyên bố, bất cứ ai nhìn vào lịch sử của thời hậu công đồng đều có thể nhận ra sự năng động của việc canh tân thực sự, điều vốn thường mang những hình thức bất ngờ trong các phong trào tràn đầy sức sống và làm cho sự sống động vô tận của giáo hội thánh thiện trở nên hữu hình. Đây là đặc sủng được ban cho một nhóm thông qua một người. Chúng ta phải khám phá lại các đặc sủng bởi vì điều này đảm bảo rằng việc thăng tiến giáo dân và đặc biệt là phụ nữ không chỉ được hiểu như là một sự kiện thể chế và xã hội học mà còn theo chiều kích của kinh thánh và thiêng liêng của nó. Thật vậy, giáo dân không phải là những người rốt cùng, không phải là một kiểu cộng tác viên bên ngoài hay là đội quân hỗ trợ của hàng giáo sĩ. Họ có những đặc sủng và ân sủng riêng để đóng góp vào sứ mạng của giáo hội. Chúng ta hãy nói thêm một điều nữa. Khi nói về các đặc sủng, chúng ta phải ngay lập tức xua tan một sự hiểu lầm. Đó là việc đồng hóa các đặc sủng với những ân sủng và những khả năng ngoạn mục và phi thường. Ngược lại, đúng hơn, các đặc sủng là những ơn thông thường có giá trị phi thường nếu Chúa Thánh Thần soi sáng và được thể hiện bằng tình yêu thương trong những hoàn cảnh sống cụ thể. Cách giải thích như vậy về đặc sủng là điều quan trọng, bởi vì nhiều Kitô hữu khi nghe về các đặc sủng cảm thấy buồn bã và thất vọng vì họ tin chắc rằng họ không có đặc sủng nào và cảm thấy mình là những Kitô hữu bị loại trừ hoặc là hạng hai. Không có những Kitô hữu hạng hai. Mỗi người có đặc sủng riêng và cả đặc sủng chung. Thánh Agostino đã trả lời vấn đề này vào thời của Ngài bằng một sự so sánh rất hùng hồn. Ngài nói với dân của Ngài rằng, nếu bạn yêu quý điều bạn có, thì đó chẳng phải là chuyện nhỏ. Thật vậy, nếu bạn yêu quý sự hiệp nhất, thì bạn cũng có những gì người khác có về sự hiệp nhất. Trên thân thể, chỉ có mắt có thể nhìn thấy. Nhưng chẳng lẽ mắt chỉ nhìn thấy bằng chính nó thôi? Không. Nó nhìn bằng bàn tay, bàn chân và bàn tứ chi. Điều này cho thấy lý do tại sao đức ái được Thánh Tông Đồ định nghĩa là con đường tốt nhất trong tất cả. Nó khiến cho tôi yêu mến giáo hội hay cộng đồng nơi tôi đang sống. Và trong sự hiệp nhất, không chỉ một số mà mọi đặc sủng là những đặc sủng của tôi, giống như những đặc sủng của tôi. Mặc dù có vẻ nhỏ bé, chúng thuộc về mọi người và vì lợi ích của mọi người. Đức ái nhân rộng các đặc sủng và làm cho đặc sủng của một người trở thành đặc sủng của tất cả mọi người. Cảm ơn anh chị em.
Vào cuối buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha thông báo rằng vào ngày 3 tháng 2 năm tới, Ngày Quốc tế về quyền trẻ em và thanh thiếu niên, tại Vatican sẽ diễn ra cuộc gặp gỡ quốc tế về quyền trẻ em với chủ đề Chúng ta hãy yêu thương các em và bảo vệ các em, với sự tham gia của các chuyên gia, cá nhân đến từ các quốc gia khác nhau. Đức Thánh Cha nói, đây sẽ là cơ hội để xác định những cách thức mới để giúp đỡ và bảo vệ hàng triệu trẻ em vẫn không có quyền lợi, phải sống trong những điều kiện bấp bênh, bị bóc lột và lạm dụng, cũng như phải gánh chịu những hậu quả bi thảm của chiến tranh. Đức Thánh Cha cũng giới thiệu một nhóm trẻ em đang chuẩn bị cho ngày này và cảm ơn tất cả mọi người đang làm việc này. Các thiếu nhi đã đến gần Đức Thánh Cha và chào Ngài. Đặc biệt, Đức Thánh Cha thông báo rằng vào ngày trẻ em và thanh thiếu niên năm tới, Ngài sẽ tuyên thánh cho chân phước Carlo Acutis, và vào ngày giới trẻ năm tới, Ngài cũng sẽ phong hiển thánh cho chân phước Pier Giorgio Frassati. Tiếp đến, Đức Thánh Cha nhắc đến kỷ niệm 1.000 ngày kể từ cuộc chiến ở Ukraine. Ngài gọi đây là một ngày kỷ niệm bi thảm đối với các nạn nhân và sự tàn phá mà nó gây ra, nhưng đồng thời cũng là một thảm họa đáng xấu hổ cho toàn nhân loại. Ngài nói tiếp, tuy nhiên, điều này không được ngăn cản chúng ta tiếp tục ở bên cạnh những người dân Ukraine đang bị giày xéo, cầu xin hòa bình và làm việc để vũ khí nhường chỗ cho đối thoại và xung đột nhường chỗ cho sự gặp gỡ. Đức Thánh Cha cũng chia sẻ và đọc lá thư của một sinh viên đại học của Ukraine gửi ngài. Lá thư viết, thưa cha, vào thứ tư, khi cha sẽ nhớ về đất nước của con và khi cha có cơ hội nói với cả thế giới vào ngày thứ 1.000 của cuộc chiến tranh khủng khiếp này, xin cha không chỉ nói về những đau khổ của chúng con mà còn làm chứng cho đức tin của chúng con. Ngay cả khi không hoàn hảo, giá trị của đức tin không hề suy giảm, bởi vì đức tin vẽ chân dung Chúa Kitô phục sinh bằng những nét vẽ đau đớn. Trong những ngày này đã có quá nhiều cái chết trong cuộc đời con. Thật khó khăn khi sống ở một thành phố, nơi mà tên lửa giết chết và làm bị thương hàng chục thường dân, và phải chứng kiến nhiều nước mắt đến thế. Con mong ước được trốn thoát, được trở lại làm đứa trẻ được mẹ ôm. Con thật lòng muốn được sống trong im lặng và yêu thương. Nhưng con tạ ơn Thiên Chúa bởi vì qua nỗi đau này, con học được cách yêu thương nhiều hơn. Nỗi đau không chỉ là con đường dẫn đến giận dữ và tuyệt vọng. Nếu dựa vào đức tin, nỗi đau là một người thầy giỏi dạy yêu thương. Thưa cha, nếu sự đau đớn khiến chúng ta đau khổ chính bởi vì chúng ta yêu thương. Vì vậy, khi cha nói về những nỗi đau của chúng con, khi cha nhớ đến 1.000 ngày đau khổ, xin cha cũng nhớ đến 1.000 ngày yêu thương, bởi vì chỉ có tình yêu, đức tin và hy vọng mới mang lại ý nghĩa đích thực cho những thương tích của chúng con. Đức Thánh Cha đã mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho Ukraine. Buổi tiếp kiến chung kết thúc với kinh lạy cha và phép lành Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Thank you.
Thank you.